Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin chào ông Nguyễn Bắc Truyền ạ. Dạ, thưa ông, chúng tôi được tin cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Chí vừa qua đời. Xin ông cho thính giả biết cụ thể về sự việc này ạ.
Thưa anh Quần Anh Chí là một cựu tù nhân chính trị. Anh bị bắt vào tháng 12 năm 1999 và vừa mới ra tù vào tháng 12 năm 2013. Tôi là một người bạn tù với anh, do đó khi ở trong trại thì tôi thấy sức khỏe của anh vẫn bình thường trước tháng 5 2010. Sau tháng 5 2010 thì tôi ra về thì tôi thấy sức khỏe anh vẫn bình thường. Và cho tới ngày anh ra tù thì tôi gặp lại anh thì tôi thấy sức khỏe anh vẫn bình thường. Cho tới khoảng sau tháng 3 trong chuyến đi vận động về nhân quyền ở tại Hà Nội trở về thì sức khỏe anh rất là xuống, suy giảm rất là nhanh chóng. Và anh đã vào bệnh viện, đầu tiên là anh bị ói ra máu, thì anh nghi rằng anh bị chấn thương do bị đấm đập vào tháng 6 năm 2013 khi mà tù nhân thường phạm nổi loạn tại phân trại số 1. Thì anh là người trả lời phỏng vấn trên các diễn đàn bao thoát và sau đó anh bị chuyển qua trại giam Ngọc và anh cũng bị đánh đập rất là nhiều, bị chấn thương phổi, bị thối ra máu nhiều lần. Thì ban đầu anh cũng nghĩ là như vậy, nhưng cho tới gần đây thì khi anh đi xét nghiệm về HIV thì bác sĩ tại hai nơi, một bệnh viện và một viện Pasteur đều xác nhận là anh bị dương tính ở HIV và đang trong giai đoạn cuối. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là anh bị nhiễm HIV trong giai đoạn 14 năm anh ở tù.
Dạ thưa, để cho công chúng có thể hiểu được rõ hơn về người tù lương tâm vừa mới từ giã chúng ta đấy, thì xin ông có thể cho biết một đôi nét về ông Huỳnh Anh Chí ạ. Dạ.
Anh Quỳnh Anh Chí là sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Vào khoảng những thập niên 80 của thế kỷ trước thì anh và gia đình định cư ở tại Bangkok, Thái Lan. Anh tham gia tổ chức Việt Nam Tự Do và khi mà anh trở Việt Nam hoạt động thì anh bị bắt vào tháng 12 năm 1999. Sau đó anh bị kết án 14 năm tù cùng với người anh là Quỳnh Anh Tú và cho tới cách đây 6 tháng.
Dạ vâng, về gia cảnh của gia đình của người tù lương tâm vừa qua đời ra sao ạ? Dạ.
Anh Quỳnh Anh Chí và anh Quỳnh Anh Tú thì chỉ còn một người chị ruột ở tại Sài Gòn, còn cha anh thì đang sống ở Malaysia, mẹ thì đã qua đời tại Bangkok. Và anh chị em của anh thì đa số đều ở Thái Lan. Khi mà hai anh em Tú Ý ra tù thì không có nhà nên do đó không được nhập hộ khẩu và cũng không được làm căn cước. Nên tạm thời hai anh em đang ở nhà trọ và sống cũng không có được ổn định bởi vì công an cũng thường xuyên theo dõi tích giữa hai anh. Đây cũng không phải là trường hợp bất thường bởi vì theo cái quy định của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì sau khi ra tù anh phải trở về địa phương nơi anh bị bắt. Nhưng mà do trước đây anh Trí và anh Tú ở tại Thái Lan nên nhà cửa không có mà chỉ có căn nhà cũ trước năm 1975 thì anh trở về đó thì gia đình bà con thì cũng đã có người khác ở rồi, do đó anh không thể nhập hộ khẩu vào và theo quy định không nhập hộ khẩu thì không được làm căn cước. Đó là một cái trường hợp vi phạm về quyền cư trú của con người. Tuy nhiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì cái chế độ làm hộ khẩu, làm ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân cũng như người tù nhân mà không có nhà cửa tại Việt Nam. Thưa anh.
Dạ thưa ông, xin ông cho biết về phản ứng của chính quyền Việt Nam trước cái tin một người cựu tù nhân lương tâm bị mắc HIV ở trong tù ạ. Dạ thưa ông.
Dạ thưa anh, thì sau khi mà cái thông tin về anh Quỳnh Anh Trí bị HIV và chuyển sang giai đoạn S phát bệnh thì nhà cầm quyền chưa có một cái ý kiến gì phản hồi về điều này chưa anh? Vì chắc chắn là đã từ chối cái trách nhiệm của họ. Nhưng mà tôi xin khẳng định anh Quỳnh Anh Trí bị nhiễm HIV là từ trong nhà tù. Còn nguyên nhân thế nào để bị nhiễm thì cái đó chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Tôi chưa xác nhận cái nguyên nhân nhiễm nhưng mà trách nhiệm thuộc về nhà tù. Xung lọc thưa anh. Dạ.
Thưa ông, hiện tại ông có biết những ai trong số các tù nhân lương tâm bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh thế kỷ ở trong tù như ông Huỳnh Anh Trí nếu các cái xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM được khẳng định là đúng ạ?
Theo tôi được biết thì có rất nhiều tù nhân chính trị bị nhiễm HIV và chuyển sang giai đoạn S và chết trong nhà tù Xuân Lộc, ít nhất là khoảng 10 người. Vì những người này tôi chỉ nghe kể lại và chưa từng gặp họ. Đến khi tôi vào nhà tù Xuân Lộc 2007 thì tôi đã được nghe kể lại. Nhưng mà một người hiện nay đang bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S và hiện nay đang còn sống đó là anh Đỗ Quang Thái, đang bị giam giữ tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc. khu chính trị, thì cho tới nay anh cũng đã là giai đoạn cứu của anh và anh cũng đang còn sống ở trong đó. Tuy nhiên tình trạng của sức khỏe anh thì suy giảm nghiêm trọng.
Dạ, thì các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền nói chung đấy, bảo vệ tù nhân nói riêng, có lên tiếng về cái trường hợp của ông Đỗ Quang Thái không ạ? Dạ.
Dạ, về trường hợp anh Đỗ Quang Thái thì chúng tôi có đưa tin, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo có đưa tin về những cái sự việc này, nhưng mà phải nói rằng là nó cũng không ảnh hưởng lắm. Và các tổ chức nhân quyền, Human Rights Watch và nhiều tổ chức nhân quyền khác cũng nắm được, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền tại Đức Quốc cũng nắm được cái tình trạng của anh Đỗ Quang Thái. Tuy nhiên hiện nay cũng chưa có cái phương thức nào để có thể hỗ trợ cho anh Đỗ Quang Thái, và có thể nói là cái cuộc sống của người bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S ở trong nhà tù thì phải nói rất là khó khăn thưa anh. Thầy giáo Đinh Đăng Định cũng bị rơi vào trường hợp là sau khi được thả ông cũng qua đời, bởi vì trong lúc thời gian ông bị giam, ông bị có chứng bệnh về tao vô tử và không được điều trị đúng với chuyên khoa, dẫn tới ông bị bú và chuyển sang ung thư và ông đã mất sau khi được phóng thích. Rồi chúng ta cũng nên cảnh báo một cái trường hợp đang trong cái tình trạng hết sức là nguy hiểm, đó là cô Mai Thị Nhung đang giam giữ tại trại giam Thanh Xuân Hà Nội, mà người vừa ra tù là cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã thông báo ở trường hợp của cô Mai Thị Dung hết sức là nghiêm trọng. Sức khỏe của cô sau 9 năm tù giam đã mang nhiều cái chứng bệnh nhưng cũng không được điều trị đúng chuyên khoa. Cho tới nay thì tình trạng của cô Mai Thị Dung cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ký vào Công ước chống tra tấn vào cuối năm 2013. Nhưng cho đến nay cái chế độ lao tù ở các nhà tù vẫn chưa được cải thiện. Người bị bắt trong Nam bị giam ra ở phía Bắc, mà đất nước ở Việt Nam thì nó trải dài, còn người phía Bắc thì để đem vào trong Nam. Những người bị bệnh như là ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cô Tạ Phong Tần, cô Mai Thị Dung, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và rất nhiều tù nhân khác đang ở trong cái tình trạng bệnh hoạn nhưng không được chăm sóc. Tôi kính mong rằng các cái tổ chức quốc tế và các chính phủ các nước hãy ảnh hưởng và áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để buộc họ phải thực thi những cái công ước mà họ đã tham gia về vấn đề giam giữ tù nhân cũng như về các cái quyền căn bản của con người khác như anh.
Thay mặt RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin cảm ơn ông Nguyễn Bắc Truyền đã cho biết về hoàn cảnh của người cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí vừa qua đời, cùng nhiều tù nhân lương tâm khác đang lâm bệnh tật hiểm nghèo trong nhà tù Việt Nam nhưng không được chính quyền chú ý đến.